Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà, Tuấn Thảo và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 21 tháng 5 năm 2015. Hải quân Trung Quốc đuổi phi cơ tuần tra Mỹ tại Biển Đông. Malaysia huy động hải quân cứu thuyền nhân. Mỹ và Cuba tiếp tục đàm phán về tái lập bang giao. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo chiếm được thành phố cổ Palmyra, Syria. Mục mỗi ngày một sự kiện, châu Âu và 6 nước Liên Xô cũ tránh gây căng thẳng với Nga tại thượng đỉnh Riga. Kính thưa quý vị, Hải quân Trung Quốc đuổi phi cơ tuần tra Mỹ tại Biển Đông. Theo tin từ đài truyền hình CNN, Hải quân Trung Quốc đã 8 lần yêu cầu phi cơ tuần tra của Hoa Kỳ rời khỏi khu vực bên trên các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng ở quần đảo Trường Sa tại Biển Đông. Thanh Phương cho biết cụ thể.
CNN cho biết là hôm qua, các phóng viên của đài này lần đầu tiên đã được phép tham gia một chuyến bay tuần tra trên vùng Biển Đông trên chiếc máy bay P-8A Poseidon, tức là máy bay giám sát tối tân của quân đội Mỹ. Họ đã trực tiếp chứng kiến vụ Hải quân Trung Quốc ra lệnh cho máy bay tuần tra Mỹ phải rời khỏi khu vực này. Theo đài CNN, khi các phi công Mỹ đáp lại rằng máy bay đang bay ngang qua không phận quốc tế, thì vô tuyến điện viên Trung Quốc đã bực tức la lên: "Đây là Hải quân Trung Quốc, hãy đi đi." Chỉ huy trưởng đội máy bay tuần tra của Mỹ ở châu Á Mike Parker tham gia chuyến bay ngày hôm qua cho phóng viên CNN biết lệnh xua đuổi của Hải quân Trung Quốc rất có thể là xuất phát từ một trạm radar cảnh báo sớm đặt trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa. Một chỉ huy của Mỹ gần đây cho hãng tin Reuters biết là các cơ sở quân sự trên đá chữ thập, kể cả phi đạo dài 3.000 mét, có thể sẽ được đưa vào sử dụng cuối năm nay. Vụ đuổi máy bay tuần tra của Mỹ cùng với những vụ gần đây, Trung Quốc nhiều lần yêu cầu phi cơ Philippines rời khỏi khung phận quần đảo Trường Sa, cho thấy là Bắc Kinh đã cố thiết lập một vùng cấm bay bên trên các đảo nhân tạo mà họ đang ráo riết xây dựng. Theo nhận định của hãng tin Reuters, một số chuyên gia về an ninh đang lo ngại về nguy cơ đụng độ giữa Mỹ với Trung Quốc, nhất là sau khi vào tuần trước, một quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc đang xem xét phương án điều phi cơ quân sự và chiến hạm đến sát các đảo nhân tạo của Trung Quốc để bảo đảm sự tự do lưu thông hàng hải trên Biển Đông.
Với liên quan đến khu vực Thái Bình Dương, các sĩ quan từ 23 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã đến Hawaii để dự một cuộc hội thảo đầu tiên về tấn công đổ bộ do binh chủng thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ tổ chức từ ngày 18 đến 20 tháng 5 tới.
Cuộc hội thảo này là nhằm thảo luận về cách thức mà các nước châu Á-Thái Bình Dương hợp tác với nhau để phát triển khả năng đổ bộ. Khả năng này rất cần cho nhiều nước, ví dụ như để vận chuyển hàng cứu trợ đến các vùng bị sóng thần hay các thiên tai khác, hoặc để bảo vệ các đảo mà các nước láng giềng cũng tranh giành chủ quyền. Trong số các nước dự hội thảo ở Hawaii không có Trung Quốc, nhưng có những nước đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh, đó là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Nhật Bản. Khi được hỏi về việc không mời Trung Quốc dự hội nghị, phát ngôn viên Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết luật pháp nước này cấm các trao đổi quân sự với Bắc Kinh tại những sự kiện như thế. Vào năm ngoái, Trung Quốc đã tham gia cuộc tập trận trên biển do Mỹ chỉ huy mang tên Vành đai Thái Bình Dương, RIMPAC, cùng với hơn 20 quốc gia, nhưng đây chỉ là những cuộc thao dược về tìm kiếm cứu hộ và cứu trợ nhân đạo. Ngày 19 tháng 5, các đại biểu dự hội thảo ở Hawaii đã quan sát một cuộc diễn tập đổ bộ của thủy quân lục chiến và thủy thủ Mỹ lên một bãi biển của đảo Oahu, Hawaii. Cuộc diễn tập này được tổ chức tiếp theo sau chuyến đi thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với chủ đề bao trùm là mối quan ngại về tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh thể hiện qua việc xây các đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa.
Về cuộc khủng hoảng thuyền nhân Đông Nam Á, tiếp theo quyết định không đẩy đuổi người tị nạn vượt biển. Vào ngày hôm nay, chính quyền Malaysia thông báo huy động hải quân và tuần duyên vào chiến dịch cứu vớt hàng nghìn người cùng khổ chạy khỏi Miến Điện và Bangladesh vì nghèo đói và bị đàn áp, lênh đênh trên biển Andaman từ nhiều tuần nay trong tình trạng cạn kiệt thực phẩm và nước uống. Thủ tướng Malaysia Najib Razak tuyên bố trên trang Facebook cá nhân rằng chúng ta cần phải cứu sống những người đang trong tình trạng nguy khốn. Hết lời dẫn. Hôm qua, Indonesia và Malaysia đã thay đổi thái độ đột ngột với thông báo sẽ không đẩy lùi tàu thuyền của những người tị nạn theo quyết định đầu tuần trước bị Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức nhân đạo hết sức lên án. Quyết định của Malaysia đưa hải quân vào cuộc cho thấy quốc gia này đã hoàn toàn thay đổi lập trường trong cuộc khủng hoảng khu vực từ 10 ngày nay. Hôm nay, thêm hàng trăm thuyền nhân đã đến được Aceh, Indonesia, phần lớn trong tình trạng hết sức ốm yếu và gần như tê liệt sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, theo một nhà báo của AFP có mặt tại chỗ. Trước đó, trong lúc chính quyền các nước láng giềng Đông Nam Á có chính sách đẩy đuổi thuyền nhân, thì hàng trăm người tị nạn đã được ngư dân Indonesia cứu vớt. Theo Kuala Lumpur, thì có khoảng 7.000 người còn đang trôi giặt trên biển. Cho đến nay, khoảng 3.000 người tị nạn đã đến được Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Vẫn liên quan đến khủng hoảng thuyền nhân tại châu Á, cộng đồng quốc tế, nhất là Hoa Kỳ, tiếp tục gây áp lực buộc Miến Điện hôm nay phải tham gia vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng. Washington đã phải cử trợ lý ngoại trưởng đến Naypyidaw để bàn về hồ sơ này, Minh Anh cho biết.
Theo AFP, trợ lý ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken cùng với các ngoại trưởng Anifa Aman của Malaysia và Retno Marsudi Indonesia có cuộc gặp gỡ đại diện các quan chức chính phủ Miến Điện tại Naypyidaw trong ngày hôm nay. Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đề cập đến tình trạng sắc tộc thiểu số Rohingya bị đối xử phân biệt, một trong những sắc tộc bị công kích nhiều nhất trên thế giới, theo như đánh giá của Liên Hiệp Quốc. Đây cũng là một chủ đề cấm kỵ tại Miến Điện. Trước khi đến Naypyidaw tại Jakarta hôm qua, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đã tuyên bố là sẽ nói chuyện thẳng thắn với chính quyền Miến Điện về trách nhiệm của quốc gia này trong việc cải thiện điều kiện sống tại bang Rakhine sao cho người dân ở đây không còn cảm giác là họ không còn lựa chọn nào khác phải liều mình vượt biển, hết lời giỡn. Malaysia hôm nay bất ngờ thông báo huy động lực lượng tuần duyên và hải quân để xác định vị trí và cứu trợ các thuyền nhân. Ngay trước cuộc họp, chính phủ Miến Điện nhắc lại lập trường của mình là không công nhận người Rohingya như là một sắc tộc tại nước này và coi họ là dân nhập cư bất hợp pháp đến từ Bangladesh láng giềng, mặc dù một số đông người Rohingya đã sinh sống qua nhiều thế hệ tại Miến Điện. Phát ngôn viên của phủ tổng thống Miến Điện cảnh báo, xin trích, nếu như họ muốn bàn về người Rohingya thì như đã nói, chúng tôi sẽ không chấp nhận thuật ngữ này.
Vẫn tại Đông Nam Á, hôm nay chính quyền Indonesia đã ra lệnh đánh chìm 41 tàu cá nước ngoài khai thác bất hợp pháp tại vùng biển của nước này. Trong số các tàu cá có một tàu của Trung Quốc và các tàu của Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Papua New Guinea và Philippines. Hình ảnh các tàu bị đánh đắm được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông địa phương. Một số tàu bị phá bằng thuốc nổ, lửa bùng cao trước khi tàu chìm xuống nước. Bộ trưởng Ngư nghiệp Indonesia phát biểu trên Jakarta Post, xin trích, nếu không liên tục tiến hành cuộc chiến chống nạn đánh bắt cá bất hợp pháp thì chúng ta không thể cải thiện được đời sống của ngư dân. Hết lời dẫn. Kể từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã duy trì một đường lối cứng rắn đối với nạn đánh cá lậu có thể gây thiệt hại cho Jakarta hàng tỷ đô la một năm. Nguồn lợi từ biển đã nuôi sống khoảng 50 triệu cư dân Indonesia. Theo các nhà quan sát, chính sách phá hủy tàu cá với hình thức cực đoan của Indonesia dễ khiến các nước láng giềng trong khu vực tức giận. Indonesia đã từng đánh chìm nhiều lần tàu cá đánh bắt hấp bất hợp pháp của các quốc gia láng giềng. Mỗi lần như vậy, hình ảnh các tàu cá bị đánh chìm lại được truyền thông phổ biến rộng rãi. Theo giới chức Indonesia thì ngoài thiệt hại về thu nhập, nạn đánh cá bất hợp pháp đồng thời cũng phá hủy trầm trọng môi trường trên biển do việc sử dụng phổ biến thuốc nổ và cyanua, một hóa chất cực kỳ độc hại. Có liên quan đến Việt Nam, theo hãng tin DPA, thì chính quyền Việt Nam ngày hôm nay thông báo sẽ kiểm tra các lò mổ sau khi có lời tố giác là bò sống của Úc xuất sang Việt Nam đã bị giết bằng cách dùng búa tạ đập vào đầu.
Theo hãng tin của Đức, thông báo nói trên đã được ông Đàm Xuân Thành, Cục Phó Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đưa ra sau khi Thủ tướng Úc Tony Abbott cho biết là chính quyền Canberra sẽ điều tra về cáo buộc của Hiệp hội Bảo vệ Súc vật Úc Animals Australia. Hôm thứ Ba vừa qua, Hiệp hội này cho biết đã có được một clip video chiếu cảnh bò bị đập đầu bằng búa tạ tại một lò mổ ở Việt Nam. Theo Animals Australia, những hình ảnh này kinh khủng đến mức không thể phổ biến được. Hiệp hội này kêu gọi tạm ngưng xuất khẩu bò sống của Úc sang Việt Nam, giống như đã từng làm với Indonesia vào năm 2011. Thủ tướng Abbott đã tuyên bố ông sẽ không ngưng xuất khẩu bò sống của Úc sang Việt Nam, nhưng sẽ điều tra cặn kẽ lời tố giác nói trên. Và nếu đúng là như thế, thì chính phủ Úc sẽ có hành động thích đáng. Tại Úc hiện nay, trâu bò thường bị chích điện cho ngất trước khi giết thịt. Cáo giác về giết bò Úc bằng búa tạ trong các lò mổ Việt Nam được đưa ra vào lúc mà Quốc hội Việt Nam vào tháng 6 tới đây sẽ thông qua dự thảo luật thú y, trong đó có quy định về ứng xử nhân đạo với động vật trong quá trình chăn nuôi, vận chuyển và giết mổ.
Mỹ và Cuba tiếp tục đàm phán về tái lập băng giao. Ngày hôm nay tại Washington diễn ra cuộc loạt hội đàm lần thứ tư giữa Hoa Kỳ và Cuba về việc tái lập quan hệ ngoại giao. Theo một nhà ngoại giao Mỹ, thì nhân quyền vẫn là bất đồng chủ yếu giữa hai nước.
Tối hôm qua, một nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ đã tuyên bố là hai nước sắp đạt đến đích. Thế nhưng, trong cuộc điều trần ngày hôm qua trước Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, bà Roberta Jacobson, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Mỹ Latin, cho rằng mặc dù đã được nhiều tiến bộ, nhưng hai nước chưa thể tái lập bang giao ngay do vẫn còn nhiều bất đồng quan trọng, đặc biệt là về mặt nhân quyền. Vòng đàm phán hôm nay là đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ với Cuba kể từ cuộc hội đàm giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Raúl Castro vào đầu tháng 4, nhân hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ tại Panama. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capumacho gửi về bài tường trình.
L'entretien Obama-Castro a manifestement fait avancer les discussions.
Các cuộc hội đàm Obama-Castro rõ ràng đã thúc đẩy các cuộc thảo luận. Các câu trả lời được nhanh chóng hơn, các hồ sơ tiến nhanh hơn, theo một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20 tháng 5. Các nhà ngoại giao Mỹ cho biết chúng tôi chưa bao giờ gần đến đích như thế. Kể từ khi Nhà Trắng gửi thư yêu cầu rút tên Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia yểm trợ khủng bố, Quốc hội Mỹ đã không tìm cách cản trở việc này, quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 29 tháng 5. Các nghị sĩ chống đối việc Washington xích lại gần La Habana hiện chiếm thiểu số, cho dù giống như thượng nghị sĩ gốc Cuba Marco Rubio, họ vẫn không nhân nhượng trên vấn đề nhân quyền. Hôm qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Roberta Jacobson khi ra điều trần trước Quốc hội đã tuyên bố, ngay từ đầu, rõ ràng là hai nước không có cùng quan điểm về nhân quyền, nhưng kể từ nay, chúng ta có thể nói thẳng về vấn đề này, và dù sao thì Cuba không thể thay đổi ngay được. Những phản hồi từ La Habana cho thấy là phía Cuba nay có vẻ rất nôn nóng mở đại sứ quán ở Washington. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn không thay đổi lập trường, đòi Cuba phải chấp nhận toàn bộ các đòi hỏi của Hoa Kỳ, nhất là các nhà ngoại giao phải được tự do di chuyển, và mọi người dân Cuba nếu muốn đều được tự do vào đại sứ quán Mỹ.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Trong khi đó, tại Miami hôm qua, các tổ chức của người Cuba lưu vong tại Hoa Kỳ khẳng định là tình trạng đàn áp ở Cuba đã gia tăng một cách đáng ngại vì chính quyền La Habana nghĩ rằng nay họ có thể tự do hành động vào lúc mà Cuba đang trong quá trình xích lại gần Hoa Kỳ. Tại La Habana, nhà đối lập Elizardo Sanchez xác nhận thông tin của các tổ chức người Cuba lưu vong là khoảng 100 người đã bị câu lưu vào lúc diễn ra cuộc tuần hành ngày Chủ nhật vừa qua của nhóm phụ nữ áo trắng, bao gồm thân nhân các tù chính trị Cuba. Nhưng cũng như thường lệ, những người bị câu lưu đã được thả ra vài giờ sau đó.
Còn liên quan đến khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm nay, thành phố cổ Palmyra nằm trên sa mạc Syria đã hoàn toàn rơi vào tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Trên đây là thông báo của Đài quan sát nhân quyền Syria được hãng thông tấn AFP dẫn lại.
Ông Abdel Rahman, giám đốc tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết, các chiến binh của tổ chức nhà nước Hồi giáo hiện có mặt khắp nơi tại Tadmor, tên gọi Palmyra bằng tiếng Ả Rập, kể cả gần khu khảo cổ, hết lời giỡn, nằm ở phía tây nam thành phố. Một nhà hoạt động khác xuất thân từ Palmyra còn cho AFP biết thêm là quân đội chính phủ đã bị đánh tan và đã rút lui khỏi các vị trí chiến đấu không chút kháng cự. Chính quyền Damas thừa nhận thất bại tại Palmyra. Theo hãng thông tấn Syria Sana, quân đội chính phủ đã rút lui sau khi có nhiều tên khủng bố thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo tiến vào đây. Trên trang mạng xã hội Twitter, tổ chức nhà nước Hồi giáo khẳng định đã chiếm được toàn bộ thành phố này sau 8 ngày chiến đấu và quân đội của chính phủ đã tháo chạy bỏ lại nhiều xác chết.
Có liên quan đến Hoa Kỳ, một đường ống dẫn dầu bị vỡ làm tràn hàng nghìn lít dầu ra biển tại California. Vào lúc chính quyền bang California đang vật vã chống lại giọt rỉ dầu thì thống đốc bang buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp vào tối ngày hôm qua.
Theo phát ngôn viên lực lượng tuần duyên bà Jennifer Williams, thì lượng dầu tràn đã trải dài trên 14 km dọc theo bờ biển Thái Bình Dương. Thống đốc bang California Edmund Brown đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu du lịch Santa Barbara nhằm có thể gửi một cách nhanh chóng các nhóm chuyên trách tẩy rửa. Ông trấn an người dân sẽ làm hết mọi cách để bảo vệ các bờ biển của California. Tại Refugio Beach, khu du lịch cắm trại đã được sơ tán chờ cho đến khi nào công tác tẩy rửa được hoàn tất. Các nhà sinh thái tại đây tỏ ra quan ngại cho hệ quả lâu dài của đợt thủy triều đen này. Theo các ước tính của chính quyền bang đưa ra chiều hôm qua, khoảng 800.000 lít dầu đã bị thất thoát, trong đó có 80.000 lít dầu đã đổ tràn ra biển.
Còn về kinh tế, phát biểu tại Tokyo hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe thông báo Nhật Bản sẽ đầu tư 110 tỷ đô la trong vòng 5 năm để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng trong khu vực. Các nguồn vốn nói trên đến từ các quỹ công và tư phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á mà Nhật là thành viên đóng góp vốn quan trọng. Với nguồn tài chính này, Nhật Bản muốn nhấn mạnh đến việc tạo công ăn việc làm và chuyển giao công nghệ, ví dụ như trong các dự án xây dựng tàu điện ngầm tiết kiệm năng lượng hoặc cầu được thiết kế với khả năng kháng cự cao đối với động đất. Nhật Bản và Ngân hàng Phát triển Châu Á đã quyết định tăng thêm 30% mức đầu tư vào châu Á so với thời kỳ 5 năm trước. Sáng kiến này đưa ra đúng vào lúc Bắc Kinh chuẩn bị đưa Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á đi vào hoạt động. Lo ngại về sự lớn mạnh của Trung Quốc trong thời gian qua, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã bày tỏ sự dè dặt về sự minh bạch của ngân hàng này, cũng như về vai trò, vị trí của ngân hàng trong quan hệ với các định chế ngân hàng tương tự đang hoạt động. Tuy nhiên, Trung Quốc đã thành công trong việc thuyết phục hơn 50 nước tham gia vào Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á.
Hai bộ phim tranh Cành Cọ Vàng hôm nay là Nhiếp Ẩn Lương của đạo diễn Đài Loan Hầu Hiếu Hiền và Dipan của nhà làm phim người Pháp Jacques Audiard. Chúng ta sẽ trở lại với bộ phim Võ Hiệp của tác giả họ Hầu trong giây lát, nhưng phải nói là sáng nay khán giả Can đã chú ý rất nhiều đến hành trình của ba người nhập cư Tamil, nạn nhân của cuộc nội chiến Sri Lanka trong những bước đầu khi họ đến định cư tại Pháp. Dipan là một người lính trong hàng ngũ Hồ Tamil. Trên hành trình đi tìm tự do, bất đắc dĩ anh đã phải nhận một người phụ nữ ở vào quãng độ 25-26 tuổi làm vợ và một đứa bé 9 tuổi làm con. Cả ba là những kẻ hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng Dipan, Yalini và Iyala lại là những điểm tựa duy nhất của lẫn nhau trong một môi trường mới mà chung quanh là những tay anh chị giết người không gớm tay. Bộ phim của đạo diễn Pháp Jacques Audiard trước hết là một tác phẩm nói về bản năng sinh tồn của con người. Môi trường chung quanh dù là khắc nghiệt tới đâu vẫn có chỗ đứng cho một chút tình người, cho hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn. Jacques Audiard là một gương mặt quen thuộc của Cannes. Khác với những bộ phim trước đây, thực hiện Dipan lần này, Audiard đã chọn một dàn diễn viên không chuyên nghiệp. Anthony Satan hay là Kali Srigwari đều chưa bao giờ lui tới các phim trường. Thanh Hà, Cannes, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là châu Âu và 6 nước Liên Xô cũ tránh gây căng thẳng với Nga tại thượng đỉnh Riga. Thượng đỉnh đối tác giữa Liên hiệp châu Âu với 6 nước láng giềng phía đông thuộc Liên Xô cũ khai mạc vào ngày hôm nay tại Riga, thủ đô Estonia. Được khởi sự vào năm 2009 theo đề nghị của Ba Lan, sáng kiến này có mục tiêu thắt chặt quan hệ giữa khối 28 nước với các nước như Ukraine, Belarusia hay Georgia vốn nằm trong vùng ảnh hưởng của Nga. Tuy nhiên, sau biến cố, Tổng thống Ukraine thời đó Yanukovych từ chối ký hiệp định liên kết với Liên hiệp châu Âu tại thượng đỉnh lần trước ở Vilnius năm 2013. Xung đột bùng nổ tại Ukraine và sự can thiệp của Nga đã khiến tình hình hoàn toàn thay đổi. Về cuộc thượng đỉnh hết sức nhạy cảm này, thông tín viên Margaret Vituro từ Vilnius, thủ đô Latvia cho biết.
Ce sommet ne la concerne pas directement, mais la Russie va tout de même y jouer les premiers violons.
Thượng đỉnh này không liên quan trực tiếp đến Nga, nhưng Moscow vẫn có những ảnh hưởng quan trọng tại đây, tác động mạnh đến lập trường của mỗi bên. Đổ vỡ bất ngờ tại thượng đỉnh giữa châu Âu với 6 quốc gia láng giềng phía đông năm 2013 là khởi điểm của cuộc khủng hoảng Ukraine, đánh dấu bằng việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và phương Tây trừng phạt Moscow. Điều này không khiến Nga từ bỏ quyết tâm duy trì bằng được không gian ảnh hưởng tại khu vực này. Làm thế nào Brussels có thể điều hòa được chính sách láng giềng xích lại gần nhau giữa Liên hiệp châu Âu với 6 nước nói trên và các quan hệ với Moscow? Đây là toàn bộ vấn đề của hội nghị này. Estonia, quốc gia chủ nhà, và các nước láng giềng Baltic vốn theo đuổi một chính sách quyết liệt hơn với Nga do kinh nghiệm lịch sử của họ, các liên hệ kinh tế sống còn của họ và một truyền thống đoàn kết với 6 quốc gia Liên Xô cũ. Tuy nhiên, nhiều quốc gia khác lại không muốn va chạm với Nga. Như vậy là tại Riga sẽ diễn ra một hội nghị tối thiểu chỉ bao gồm một buổi ăn tối và một cuộc thảo luận trong buổi sáng. Vấn đề giảm nhẹ quy định đối với visa của các công dân Georgia và Ukraine đã bị hoãn lại. Georgia đã rất nỗ lực và đặt nhiều hy vọng vào việc này. Tương lai của đối tác phía đông trở thành vấn đề tại Riga.
Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Về chủ đề này, báo Le Monde hôm nay có bài phân tích đáng chú ý mang tựa đề Đối tác phía đông bước đi rón rén. Mở đầu với nhận xét xin trích, đừng đối đầu với Nga, đó là quan điểm không chính thức của thượng đỉnh. Mặc dù có ít nhất 25 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ châu Âu tuyên bố có mặt tại hội nghị được coi là rất quan trọng này, nhưng khả năng hội nhập Liên Âu của 6 nước Liên Xô cũ, bao gồm Ukraine, Belarusia, Georgia, Azerbaijan, Armenia và Moldavia trở nên xa vời, khác hẳn so với cách này 6 năm. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker bày tỏ thái độ rõ ràng là trong vòng 5 năm tới, sẽ không có bất cứ một đơn đề nghị gia nhập châu Âu nào được xem xét. Người đứng đầu ngoại giao châu Âu Federica Mogherini thì nhấn mạnh đến mối quan hệ xây dựng với Nga. Trên thực tế, quan hệ giữa châu Âu với 6 nước láng giềng phía Đông đang được điều chỉnh lại một cách mềm mại hơn tùy theo tình hình của mỗi nước và mong muốn của từng quốc gia. Cho đến nay, mới chỉ có 3 quốc gia trong số 6 nước này đã ký kết hiệp ước liên kết với Bruxelles. Armenia và Belarusia thì đã chấp nhận tham gia vào khối kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo. Theo báo Le Monde, để dung hòa các quyền lợi đối kháng giữa châu Âu và Nga, Pháp có chủ trương châu Âu ký kết hiệp ước liên kết với các nước này nhưng không bao gồm thỏa thuận tự do mậu dịch. Tuy nhiên, quan điểm trên chưa được khối 28 nước chính thức chấp nhận. Dù sao thì về phía Nga, Moscow trong bối cảnh kinh tế suy thoái cũng không muốn duy trì căng thẳng với châu Âu. Hôm thứ Ba 19 tháng 5 vừa qua tại Bruxelles liên quan đến đối tác phía đông của châu Âu, Ngoại trưởng Nga tuyên bố, xin trích, chúng tôi chỉ hy vọng một điều, đó là những quan hệ này không được gây tổn hại cho các lợi ích hợp pháp của Liên bang Nga. Theo AFP, ban tổ chức hội nghị Riga thừa nhận rằng tại hội nghị thượng đỉnh này sẽ không có một quyết định nào lớn được đưa ra. Tiếp theo đây là phần tin bổ sung.
Cúp bóng đá thế giới 2022, Amnesty chỉ trích Qatar không giữ lời hứa cải cách. Chính quyền Doha tiếp tục bị chỉ trích mạnh mẽ liên quan đến việc tổ chức Cúp bóng đá thế giới 2022. Theo báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố ngày hôm nay, Qatar đã không giữ lời hứa thực hiện cải cách luật lao động. Amnesty International vẫn chỉ trích nạn lạm dụng lao động nhập cư tại Qatar. Tổ chức phi chính phủ này nghi ngờ thiện chí cải cách mà Qatar cam kết hồi năm rồi trong các lĩnh vực chủ chốt như hệ thống trả lương, điều kiện làm việc và quyền tự do đổi chỗ làm. Amnesty liệt kê tổng cộng có 8 lĩnh vực cần cải cách, nhưng chỉ có 5 trong số này được thực hiện và có những tiến bộ rất hạn chế. Vào đầu tháng 5 năm nay, một số quan chức Qatar nhìn nhận các cải cách đòi hỏi nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng đồng thời cũng tái khẳng định thiện chí cải cách tình hình của chính phủ. Bộ trưởng Lao động Qatar, ông Abdallah Ben Saleh, tuyên bố có đến 90% chắc chắn là sẽ cải thiện điều kiện làm việc cũng như hệ thống trả lương từ đây cho đến cuối năm. Amnesty International cũng kêu gọi Liên đoàn bóng đá thế giới nên đặt hồ sơ này lên hàng ưu tiên và nên yêu cầu chính quyền Qatar tiến hành các cải cách thực sự để bảo vệ quyền của người lao động nhập cư.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Đông Nam Á không thể vô cảm với làn sóng thuyền nhân Rohingya. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Nhưng ngay bây giờ là một tường trình về liên hoan phim quốc tế tại Cannes của Tuấn Thảo với đề tài Xavier Dolan khi thần đồng đi chấm phim.
Trong số các sự kiện thu hút sự chú ý tại Liên hoan Cannes năm nay, có một điểm đáng ghi nhận. Đạo diễn người Canada Xavier Dolan là một trong những gương mặt trẻ tuổi nhất được mời làm thành viên ban giám khảo. Giới chuyên nghiệp mệnh danh anh là thần đồng điện ảnh vì Xavier viết kịch bản đầu tay năm anh lên 16 và đi tranh giải tại Cannes lúc anh chưa tròn 20 tuổi. Năm nay 26 tuổi, đạo diễn Xavier Dolan tính tới nay đã thực hiện 5 bộ phim, trong đó có đến 4 tác phẩm được Liên hoan Cannes tuyển chọn vào các chương trình tranh giải chính thức. Ngoài cuộc thi Cành Cò Vàng, còn có chương trình Một Nhãn Quan Độc Đáo, Un Certain Regard, 2 tuần dành cho các nhà đạo diễn, Quinzaine des Réalisateurs, tuần lễ của giới phê bình, Semaine de la Critique. Lần đầu tiên Liên hoan Cannes khám phá tài năng của Xavier Dolan là vào năm 2009. Sau hơn 10 năm đóng phim, kể cả phim quảng cáo, phim truyền điện ảnh và lồng tiếng truyền hình, Xavier Dolan chuyển sang viết kịch bản và gửi bộ phim đầu tay tới Liên hoan Cannes. Kết quả là tác phẩm J'ai tué ma mère, từ tiếng Anh là I Killed My Mother, giành được cùng lúc 3 giải thưởng trong khuôn khổ chương trình 2 tuần dành cho các nhà đạo diễn. Kinh phí đầu tư ban đầu là $400,000. Với phim này, Xavier đã thu về gấp đôi số tiền lời. Nhờ vậy mà anh càng vững tâm thực hiện các dự án kế tiếp. Sau thành công của tác phẩm đầu tay, đạo diễn trẻ tuổi người Canada liên tục xuất hiện trên sân chơi của Liên hoan Cannes vào năm 2010 với tác phẩm Les Amours Imaginaires, có nghĩa là những mối tình tưởng tượng, và vào năm 2012 với Lawrence Anyways. Cả hai tác phẩm đều đi tranh giải ở hạng mục một nhãn quan độc đáo. Vào thời ấy, giới phê bình đánh giá là tuy về mặt hình thức, các tác phẩm của Xavier Dolan chưa được hoàn hảo, nhưng về mặt nội dung lại có nhiều tính sáng tạo, sống động và táo bạo, một tài năng đang chớm nở, tràn đầy sinh lực. Đến năm 2013, do anh không hoàn tất kịp trước thời hạn, cho nên Xavier đã gửi bộ phim thứ tư của mình là Tom à la Ferme đi dự thi tại Liên hoan Venice lần thứ 70 thay vì Liên hoan Cannes. Một cách khá bất ngờ, tác phẩm này đã giành lấy giải thưởng của Liên đoàn Quốc tế các nhà phê bình. Chưa đầy một năm sau đó, vào mùa xuân năm 2014, Xavier Dolan đã bước lên thảm đỏ Liên hoan Cannes và lần này anh đi tranh giải Cành Cò Vàng với tác phẩm thứ năm là bộ phim Mommy. Kết quả là trong buổi lễ trao giải, anh đã được xướng tên trên bảng vàng. Anh đoạt giải thưởng lớn của ban giám khảo, đồng hàng với đạo diễn Jean-Luc Godard với bộ phim Adieu au langage. Bộ phim Mommy khai thác quan hệ phức tạp giữa một bà mẹ neo đơn và cậu con trai ở trong tuổi mới lớn, hiếu động đến mức không thể kiểm soát được nỗi hành động và lời nói của mình. Cậu bé trở nên hung hăng hỗn láo với mẹ, cho dù tình thương giữa hai mẹ con không hề thiếu vắng. Từ hình thức cho tới ngôn ngữ điện ảnh, Xavier Dolan đã đem lại cho Cannes một luồng sinh khí mới, làm cho ta liên tưởng tới một Almodóvar thời mới vào nghề với các tác phẩm đầu tay. Có chỗ còn hơi vụng về, cho tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, có lắm điều muốn bày tỏ, có bao lời muốn nói. Nhưng kỳ trao giải thưởng điện ảnh César của Pháp cuối tháng 2 năm 2015, bộ phim Mommy đã giành lấy giải dành cho tác phẩm nước ngoài hay nhất, trong lúc phim vẫn còn đang thành công ở các rạp hát tại Pháp. Nhưng không phải chỉ có một tin vui, vì hầu như vào cùng một thời điểm, anh được mời làm thành viên ban giám khảo Liên hoan Cannes 2015, bên cạnh đạo diễn Guillermo del Toro, thần tượng điện ảnh Sophie Marceau, các diễn viên như Sienna Miller, José de Palma, ca sĩ kim tác giả Joaquin Traore, còn chủ tịch ban giám khảo năm nay là hai anh em đạo diễn Joel và Ethan Coen. Trở lại Cannes năm nay với tư cách là thành viên ban giám khảo, Xavier cho biết là anh muốn gạt bỏ sang một bên tất cả các định kiến, để yên cho tâm trí của mình thanh thản, không bị vướng bận, tựa như một trang giấy trắng, để rồi trên đó, những hình ảnh trên màn bạc sẽ in lên những cảm xúc. Người ta thường nói kết quả Liên hoan Cannes thường phản ánh một mặt, phong cách của vị chủ tịch, mặt khác sự đồng thuận giữa các thành viên ban giám khảo. Có lẽ cũng vì thế mà nam diễn viên Sean Penn, nổi tiếng là thích các bộ phim xã hội mang tính dấn thân, đã quyết định trao Cành Cò Vàng năm 2008 cho tác phẩm Entre les Murs, giữa bốn vách tường của đạo diễn Laurent Conté. Còn vào năm 1989, đạo diễn người Đức Wim Wenders, trong nỗ lực phát hiện các tài năng mới, đã quyết định trao Cành Cò Vàng cho bộ phim Sex, Lies and Videotape của nhà làm phim Steven Soderbergh, lúc đó chỉ mới 26 tuổi. Chính cũng trong năm ấy mà đạo diễn người Đức Wim Wenders đã mời cô René Blanchard, một sinh viên 25 tuổi người Canada, theo học khoa điện ảnh ở trường Femis, vào làm thành viên ban giám khảo. Nói như vậy có nghĩa là Xavier Dolan vẫn là một thằng đồng, nhưng xét đơn thuần về mặt tuổi tác, anh không phải là gương mặt trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên hoan Cannes được mời đi chấm thi, trái với tất cả những gì báo chí quốc tế đã loan tải trong những ngày vừa qua. Bien sûr ce n'est pas la scène, ce n'est pas le bois de Vincennes, c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen.
Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne. Mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen.
Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen.
Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence, à Göttingen.
Bien sûr, nous nous avons la Seine, et puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, à Göttingen.
Nous nous savons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même, à Göttingen, à Göttingen.
Quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là à nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen.
Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hải quân Trung Quốc đuổi phi cơ tuần tra Mỹ trên Biển Đông. Malaysia huy động hải quân cứu thuyền nhân. Mỹ và Cuba tiếp tục đàm phán về tái lập bang giao. Tổ chức nhà nước Hồi giáo chiếm được thành phố cổ Palmyra tại Syria. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện. Châu Âu và 6 nước Liên Xô cũ tránh gây căng thẳng với Nga tại thượng đỉnh Riga. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi bài tường trình từ Cannes của Thanh Hà nói về The Assassin, Nhiếp Ẩn Nương, một tuyệt tác của Hầu Hiếu Hiền.
Mới chỉ lần đầu thực hiện một bộ phim võ thuật cổ trang với Nhiếp Ảnh Nương, Hầu Hiếu Hiền vừa chứng minh thêm một lần nữa, ông là một nhà làm phim bậc thầy, không cần sử dụng đến những kỹ xảo ghép hình, không có những màn múa võ so tài ngoạn mục như là trong phim của Lý An, Vương Gia Vệ hay Trương Nghệ Mưu. Đạo diễn Đài Loan này chỉ dùng những cảnh quay rộng và chậm để thuyết phục khán giả. Nhiếp Ẩn Nương do nữ diễn viên Thư Kỳ thủ vai, đó là câu chuyện của một cô gái được trao sứ mạng thích khách những kẻ có âm mưu phản loạn, đe dọa đường triều. Làm sao hoàn thành nhiệm vụ khi mục tiêu của cô gái lại là người anh họ mà đã một lần cha mẹ đôi bên tính đến chuyện kết duyên châu trần cho đôi trẻ. Nhiếp Ẩn Nương liệu có sự lựa chọn nào khác hay không? Câu chuyện của Nhiếp Ẩn Nương diễn ra vào thời kỳ mà đất nước Trung Hoa còn rối ren về mặt chính trị, còn ở bên trong mỗi gia đình là những tranh chấp, ghen tuông, là những thủ đoạn nhỏ mọn. Sau 8 năm vắng bóng, Hầu Hiếu Hiền mới trở lại Liên Hoan Cannes với một bộ phim lấy nguồn cảm hứng từ những truyền kỳ của đời nhà Đường. Đó là những chủ đề đã thu hút ông từ thuở trẻ. Dù vậy, sau 35 năm sự nghiệp, sau hai giải kinh khí cầu vàng của Liên Hoan Ba Lục Địa ở Nantes, sau giải thưởng sư tử vàng của Liên Hoan Venice và một giải thưởng của Ban giám khảo Cannes, lần đầu tiên ông mới thực hiện một bộ phim kiếm hiệp võ thuật. Tuy nhiên, nếu như chúng ta chờ đợi được xem những màn đấu võ ngoạn mục như trong những Ngọa Hổ Tàng Long của Lý An, Tam Quốc Chí của Ngô Vũ Sâm hay là Thập Diện Mai Phục của Trương Nghệ Mưu, Nhất Đại Tông Sư của Vương Gia Vệ thì chắc hẳn là khán giả sẽ thất vọng. Do Nhiếp Ẩn Nương của Hầu Hiếu Hiền không có nhiều màn đấu võ và nếu có, những màn đó không bao giờ được quay cận cảnh. Ống kính của ông đã chuyển động rất chậm, Hầu Hiếu Hiền dùng cái tĩnh để biểu thị cái động, lấy cái nhu để minh họa cho cái cương. Để đạt được điều đó là cả một sự tìm tòi công phu, là cả một công trình nghiên cứu tỉ mỉ, chú trọng vào từng chi tiết trong mỗi cảnh quay. Hình ảnh của một công nương gài châm lên tóc trong phim của Hầu Hiếu Hiền tưởng chừng như là kéo dài cả thiên thu. Hầu Hiếu Hiền giải thích cách sửa soạn một bữa ăn cho một thương gia trọc phú khác với phong cách của một nhà quan. Khác biệt đó là thẩm mỹ nghệ thuật. Trong phim của ông cũng vậy, kẻ thích khách không nhảy vào nhà nạn nhân mà lại âm thầm nấp sau rèm. Nhiếp Ẩn Nương nghe hết câu chuyện Đường Quý An kể với Ái Phi rồi mới ra tay thi hành nhiệm vụ. Cảm xúc mạnh mà Hầu Hiếu Hiền hiến tặng cho khán giả là hình ảnh của những chiếc màn cửa đong đưa trong gió, là ánh trăng, là ngọn lửa soi mình trong đôi mắt của Đường Quý An. Với tác phẩm mới nhất này, những người hâm mộ đạo diễn Đài Loan có cảm tưởng như là càng về già, Hầu Hiếu Hiền lại càng khó tính về khía cạnh mỹ thuật, để rồi Nhiếp Ẩn Nương của ông có thể được đọc như là một bài thơ đường. Chẳng vậy mà ông đã mất gần 25 năm kể từ ngày cầm kịch bản trong tay mới hoàn tất Nhiếp Ẩn Nương. Hầu Hiếu Hiền cũng đã mất hơn một chục năm để thai nghén trước khi dàn dựng bộ phim ưng ý này. Ông đã bắt đầu bấm máy quay từ năm 2010 và đã nhiều lần bị gián đoạn, thường là vì lý do tài chính. Thực vậy, đây chắc chắn là bộ phim tốn kém nhất trong suốt sự nghiệp làm phim của họ Hầu. Ngân phí của Nhiếp Ẩn Nương lên đến 15 triệu đô la. Đoàn làm phim có lúc đã phải đến tận Nara, Nhật Bản, nơi có những ngôi chùa cổ được xây dựng theo kiến trúc của đời nhà Đường để làm phim. Những cảnh quay với núi rừng hùng vĩ hoang sơ thì lại được thực hiện ở khu vực Nội Mông Trung Quốc. Hồ Hiếu Hiền là con chim đầu đàn của làn sóng mới trong làng điện ảnh Hoa ngữ. Ông đã 7 lần được đề cử để tranh tài ở Liên hoan Cannes, là tác giả của những bộ phim nổi tiếng như A City of Sadness, Goodbye South Goodbye, Millennium Mambo. Cách này 22 năm, ông đã đi vào lịch sử Liên hoan Cannes với Hỷ Mộng Nhân Sinh. Về đôi diễn viên chính Thư Kỳ, Trương Trấn thì đây là lần thứ 3 họ hợp tác với nhau. Đáng khâm phục nhất là gương mặt vô cảm lạnh lùng của cả Nhiếp Ẩn lẫn Quý An lại thể hiện những tình cảm không thể nói nên lời của người trong cuộc. Để kết luận thì có thể nói Nhiếp Ẩn Nương của đạo diễn Đài Loan này trước hết là một tác phẩm mang đậm dấu ấn của Hầu Hiếu Hiền. Chính vì thế có thể ví tác phẩm của ông như một bình rượu quý mà ta cần có thời gian để thưởng thức tất cả hậu vị của nó. Nhiếp Ẩn Nương là một trong những tác phẩm mà ta có thể xem đi xem lại nhiều lần dưới những góc độ khác nhau với những cảm xúc khác nhau.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi một điểm báo của Thu Hằng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Việc luật cải cách giáo dục được chính phủ Pháp thông qua một cách nhanh chóng gây ngạc nhiên trong dư luận. Le Figaro dẫn lại nhận định của cựu tổng thống Sarkozy cho rằng tổng thống Hollande và thủ tướng Valls đã chọn cách coi thường dư luận. Một chủ đề xã hội khác cũng được nhiều báo quan tâm là chính phủ Pháp quyết định tăng cường kiểm tra các trường hợp gian lận trợ cấp thất nghiệp. Chủ đề thế giới nổi cộm với sự kiện quân thánh chiến chiếm toàn bộ khu di tích cổ Palmyra tại Syria. Ngoài ra, chủ đề người nhập cư tại châu Âu và châu Á cũng nhận được sự quan tâm của các báo. Liên quan tới thời sự châu Á, tờ Le Monde nhận định đang suy yếu trên trường chính trị. Tổng thống Indonesia Jokowi thể hiện hình ảnh cứng rắn bằng cách áp dụng án tử hình. Những mâu thuẫn của Tổng thống Indonesia Jokowi, đây là nhận xét của phương Tây về người đứng đầu đất nước vừa kết án tử hình 12 người nước ngoài về tội buôn bán ma túy.
Sau 7 tháng lên nắm quyền tại Indonesia, ông Joko Widodo đưa ra hình ảnh của một nhà lãnh đạo cứng rắn, tức là hoàn toàn trái ngược với lập trường ôn hòa trong thời gian tranh cử tổng thống. Mùa hè năm trước, ông thể hiện mình như là một nhà dân chủ, một con người bình dân sinh ra tại một khu phố nghèo và bàn tay chưa bao giờ nhúng chàm trong giai đoạn độc tài.
Thế nhưng hiện nay, hình ảnh Tổng thống Jokowi trong mắt các nước phương Tây như một người cố chấp và đầy mâu thuẫn, không để tâm tới dư luận và phản đối của quốc tế. Ông giữ nguyên quyết định kết án tử hình đối với 12 người nước ngoài bị kết tội buôn bán ma túy, trong đó chỉ có phạm nhân người Pháp được tạm hoãn thi hành án. Tại đất nước có tới 80% người dân ủng hộ án tử hình cho những kẻ buôn ma túy, thì quyết định trên mang tính chiến lược vì hình ảnh chính trị của Tổng thống đang suy yếu. Ông biện hộ rằng ma túy là một vấn nạn thực sự đối với thanh niên Indonesia và ảnh hưởng trực tiếp tới 4% dân số nước này vào năm 2011. Tiếp theo, vào tuần trước, trong chuyến thăm tỉnh Papua, ông đã đưa ra hai tuyên bố. Thứ nhất là trả tự do cho 5 nhà đấu tranh đòi ly khai. Thứ hai, các nhà báo nước ngoài sẽ được phép tới tỉnh này. Thế nhưng nghịch lý ở chỗ, quân đội vẫn tiếp tục quản lý khu vực này như trong giai đoạn độc tài. Theo một số nhà trí thức, ông Widodo tỏ ra trước sau như một về quyết định tử hình phạm nhân ma túy nước ngoài vì muốn chứng tỏ bản lĩnh của một nhà lãnh đạo nghị lực, tôn trọng những cam kết đưa ra trong chiến dịch bầu cử. Thế nhưng gần đây, dư luận cũng cho rằng dường như ông chịu ảnh hưởng của bà Megawati, cựu tổng thống Indonesia, vào các năm 2001 tới 2004. Một chuyên gia phân tích nước ngoài nhận định không có kinh nghiệm trên trường quốc tế và trong nước, ông tỏ ra thiếu khả năng trình bày rõ ràng những dự định đã được vạch ra trong giai đoạn tranh cử. Tuy nhiên, trên thực tế, Tổng thống Widodo vẫn đạt được một số thành công về mặt kinh tế và là một nhà cải cách thật sự. Cũng liên quan tới thời sự ở trong khu vực, gần 6.000 người trốn chạy khỏi Miến Điện và Bangladesh, lênh đênh trên biển, bị kẹt giữa những kẻ buôn người và các nước trong khu vực từ chối tiếp nhận họ. Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã họp khẩn cấp hôm qua tại Kuala Lumpur để đối phó với tình hình hiện trở thành thảm họa nhân đạo.
Báo Le Figaro cho biết là hai nước Malaysia và Indonesia đã thống nhất việc tiếp nhận tạm thời những nạn nhân trên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ. Hoa Kỳ tuyên bố sẽ hỗ trợ tài chính cho các nước tiếp nhận và tiếp tục theo dõi các đề xuất của các quốc gia có liên quan.
Trong chuyên mục Địa chính trị, Lầu Mông phân tích hiện tượng vượt biển đã có từ lâu tại khu vực Đông Nam Á. Các tổ chức buôn người hoạt động với sự đồng lõa hoặc nhắm mắt làm ngơ cùng một số chính quyền địa phương. Thế nhưng, điểm quan trọng ở đây chính là quy mô chưa từng có của hiện trạng này. Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, trong quý 1 năm 2015 đã có 25.000 người theo con đường này. Lý do khiến số lượng tăng gấp đôi so với tổng số năm ngoái là do chính quyền Thái Lan thắt chặt và truy bắt các tổ chức buôn người, dẫn tới tình trạng mất tổ chức và phải sử dụng tới đường biển để đưa các nạn nhân tới các nước Malaysia và Indonesia. Cuộc khủng hoảng hiện nay cũng cho thấy chính sách an ninh của các quốc gia liên quan không tôn trọng các cam kết quốc tế như Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 buộc cứu người gặp nạn trên biển. Để tránh mọi trách nhiệm, các quốc gia liên quan coi người xin tị nạn chính trị như người nhập cư vì lý do kinh tế. Rất ít nước trong khu vực thông qua Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền tị nạn năm 1951. Nếu không có sức ép từ công luận quốc tế, các quốc gia trên sẽ còn đùn đẩy nhau mãi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Hoa Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 6 gián điệp kinh tế của Trung Quốc, trong đó có 3 giảng viên đại học. Một người đã bị bắt ngay tại sân bay Los Angeles. Những người còn lại vẫn còn đang ở Trung Quốc. Lizeko nhận định đây là một gáo nước lạnh mới dội vào quan hệ Mỹ-Trung.
3 giảng viên đại học gốc Trung Quốc bị kết tội đánh cắp bí mật công nghệ của tập đoàn Avago Technology và Skyward Solution. FBI công bố một bức thư điện tử của một người trong số họ. Trong đó được viết, công việc của tôi là cố gắng để tìm hiểu mọi chi tiết công nghệ để chuyển trực tiếp về Trung Quốc. Trong một bức thư khác, vẫn người này cho biết mừng vì công ty của ông ta đã không phải tốn kém để cạnh tranh. Chính Avago phải chi 50 triệu đô la cho nghiên cứu và phát triển trong vòng 20 năm. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, gián điệp kinh tế là việc chúng tôi nghiêm túc quan tâm. Quả thực, cuộc chiến tình báo tin học đã gây ra nhiều căng thẳng giữa hai quốc gia. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã từng phát biểu các hacker Trung Quốc luôn đeo sát các doanh nghiệp Mỹ. Trước đó, Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc đã đánh cắp dữ liệu của nhiều doanh nghiệp nước này. Bắc Kinh đã phản bác ngay lập tức và khẳng định hệ thống định vị của điện thoại iPhone là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Nghi ngại người dân bị theo dõi, Bắc Kinh khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc phát triển công nghệ.
Thâm hụt ngân sách, nợ công cao dường như đang ảnh hưởng tới uy tín về ngành y tế, đặc biệt là tới lòng hảo tâm của nước Pháp. Ngày càng có nhiều bệnh nhân nước ngoài bị trả về nước. Đây là tin được tờ Le Monde đề cập tới.
Tại Pháp, quyền lưu trú chữa bệnh của người nước ngoài là thắng lợi của nhiều hiệp hội đã được thông qua vào năm 1998. Liệu quyền này có biến mất dưới thời của Thủ tướng Valls? Phóng viên tờ Le Monde có trong tay một tài liệu cho thấy số phận của người bệnh nước ngoài đều phụ thuộc vào quyết định của Bộ Nội vụ. Trước đó, từ năm 2008 tới năm 2012, trong nhiệm kỳ của Tổng thống Sarkozy, cánh hữu đã đưa ra hai biện pháp nhằm giảm bớt số lượng đơn xin lưu trú. Trước năm 2011, người bệnh nước ngoài có quyền nhận thẻ cư trú nếu họ không có điều kiện tài chính để chữa trị tại nước sở tại. Thế nhưng, luật Besson công bố ngày 16 tháng 6 năm 2011 quy định chỉ cấp quyền lưu trú cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo mà quốc gia nơi họ sinh sống không có khả năng chữa trị. Chính phủ hiện nay thì không xử lý trực diện như vậy. Số phận của người bệnh nước ngoài phụ thuộc vào quyết định của Bộ Nội vụ. Ý kiến của các bác sĩ điều trị tại địa phương sẽ được một bác sĩ của Bộ Nội vụ xem xét lại và sẽ là người đưa ra quyết định cho phép người bệnh ở lại hay gửi họ về nước. Theo một dự luật về quyền lưu trú tại Pháp, các bác sĩ đưa ra ý kiến sẽ không thuộc về Bộ Y tế nữa mà sẽ thuộc vào cơ quan quản lý người nhập cư của Bộ Nội vụ.
Đông Nam Á không thể vô cảm với làn sóng thuyền nhân Rohingya là chủ đề mục tiêu điểm thời sự hôm nay. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Từ nhiều tuần qua, hàng ngàn thuyền nhân tị nạn, đại đa số là sắc dân thiểu số Rohingya theo đạo Hồi ở Miến Điện, trôi dạt trong vùng biển Andaman, tìm đường đến Thái Lan, Malaysia và Indonesia xin tị nạn. Đông Nam Á, sau nhiều năm vô cảm, bắt đầu tỏ ra thông hiểu sắc dân thiểu số, được Liên Hiệp Quốc xem là nạn nhân bị phân biệt đối xử, gây gắt nhất thế giới. Liên Hiệp Quốc tố cáo một thảm nạn con người. Philippines tuyên bố sẵn sàng đón tiếp thuyền nhân Rohingya, Miến Điện, như đã cưu mang 400.000 thuyền nhân Việt Nam sau năm 1975. Đối lập Miến Điện, lần đầu tiên kêu gọi chính phủ phải đối xử với cộng đồng 1,3 triệu người Rohingya như những con người, như một bộ phận của dân tộc, thay vì xem họ như là cặn bã của xã hội. Ngày 20 tháng 5, sau nhiều tuần lễ xua đuổi thuyền nhân gây bất bình trong công luận quốc tế và tại nhiều nước Đông Nam Á, 3 nước Thái Lan, Malaysia và Indonesia, điểm đến của người vượt biển, đã quyết định thay đổi thái độ. Câu hỏi đặt ra là vì sao quốc tế không quan tâm nhiều đến phong trào vượt biển của người Rohingya tại Đông Nam Á và vì sao các nước Đông Nam Á không quan tâm nhiều đến thuyền nhân Rohingya như đã cưu mang những người Việt tị nạn vượt biển sau năm 1975. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, trước cái thảm nạn của thuyền nhân người Rohingya và người Bangladesh bỏ nước ra đi tìm cái đời sống mới, thì nước Úc có tuyên bố là sẽ đóng góp nhiều triệu đô la để mà cứu trợ các thuyền nhân. Tuy nhiên, dường như là hầu hết các nước trong khu vực đều không có nước nào muốn tiếp đón thuyền nhân. Thưa anh, vì sao người Rohingya liều mình vượt biển như vậy thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa tất cả quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Thưa anh, thảm trạng thuyền nhân năm 2015 nó cũng có vài điểm tương đồng với cái thảm trạng thuyền nhân người tị nạn Cộng sản Việt Nam hồi năm 1975 và sau năm 1975. Về cái câu hỏi mà nguyên nhân vì sao mà người Rohingya phải vượt thoát lên trên biển cả như ngày hôm nay, thì chúng ta phải nhìn vào cái bối cảnh chính trị, văn hóa và xã hội tại Miến Điện. Miến Điện là một quốc gia đa chủng, có nhiều sắc dân khác nhau và hợp thành một liên bang Miến Điện. Tuy nhiên cái tập thể người sắc tộc Rohingya nó có hai cái yếu tố. Thứ nhất là họ không phải là cái người Miến Điện theo cái lối nghĩ, suy nghĩ của chính mạch. Họ là người sắc tộc Rohingya, một cái sắc dân thiểu số, chỉ có 1.300.000 người. Và thứ hai cũng không kém phần quan trọng, họ là người theo đạo Hồi giáo, mà Miến Điện là một quốc gia có thể gọi là một quốc gia Phật giáo. Cho nên vì lý do đó mà cái tập thể người Rohingya này bị bạc đãi rất là trầm trọng, bị trừng phạt cũng rất là trầm trọng về cái phương diện xã hội, bị bỏ quên, không có được đếm vào trong kiểm tra dân số của quốc gia. Và có khi họ là còn phải tập trung vào một cái vùng chuyên biệt, và nơi đó họ bị cảnh sát hành hạ, đánh đập hoặc là bị những viên chức tham nhũng cử quyền cũng như tham nhũng cá nhân có những cái chính sách trừng phạt kỳ thị rất là dữ dội. Cho nên cái nguyên nhân sâu xa của cái sự kiện tập thể người Rohingya phải rời bỏ Miến Điện là vì cái chính sách không nhân đạo, cái chính sách đàn áp và cái sự kỳ thị từ phía chính quyền Miến Điện. Cái đó là cái nguyên nhân sâu xa. Nhưng nó còn có những cái nguyên nhân gần khác. Tất nhiên người ta trong cái hoàn cảnh như vậy đó thì người ta phải tìm cách để thoát thân, cũng như những người tị nạn Việt Nam, tị nạn Cộng sản trước đây. Nhưng mà cái thời điểm 2015 nó hoàn toàn khác biệt với cái thời điểm năm 1975. Câu hỏi của anh cũng bao gồm tại sao bây giờ thì các quốc gia không có cái phản ứng tích cực hay là nhân đạo như ngày xưa.
Thưa anh Lưu Tường Quang, trước cái thảm cảnh của người vượt biển như vậy, thì những cái người mà dân bình thường chẳng hạn như là ngư dân ở Indonesia đã có cái can đảm tự mình cứu vớt hàng trăm thuyền nhân và đưa vào bờ như cái vụ xảy ra hồi tuần trước, trong khi mà Indonesia, Malaysia và Thái Lan đã tìm cách đẩy tàu chở người ra ngoài khơi. Thì thưa anh, nhìn chung thì cái thái độ của các nước liên quan đó, vì sao họ có vẻ rất là thờ ơ vậy?
Thực sự thì cái thái độ của Thái Lan, thái độ của Malaysia cũng như thái độ của Indonesia về cấp chính quyền đó, không việc với cấp dân chúng đó, thì về cấp chính quyền thì thực sự họ cũng không có khác gì như cái sự đối xử của họ với thuyền nhân tầm trú người Việt Nam hồi năm 78, 79, 80. Lúc bây giờ thì các quốc gia này đã có một chính sách rất là cứng rắn kéo vào tị nạn người Việt Nam ra khỏi cái vùng hai phần của họ. Thì ngay trong cái thời điểm này, vào những tuần lễ trước đây cũng như bây giờ, đầu tháng 5, giữa tháng 5 năm 2015, thì các chính phủ tại Bangkok, tại Kuala Lumpur và tại Jakarta đều áp dụng một chính sách giống như nhau là kéo tàu của thuyền nhân ra khỏi cái vùng hải phận của họ. Tuy vậy, sau khi nói như vậy rồi thì chúng ta cũng nhìn nhận là ba chính phủ này cũng đã cứu vớt hoặc là cho phép những người có thể lội được vào bờ, với khoảng 3.000 thuyền nhân đã được cứu vớt vào Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Như anh đã nói, cái đó là về phương diện chính quyền. Còn về phương diện dân chúng thì những người ngư dân của Indonesia cũng đã cứu vớt được hàng trăm thuyền nhân và đem vào bờ tại tỉnh Aceh. Chẳng hạn tỉnh Aceh là cái tỉnh ở vùng phía bắc của đảo Sumatra mà nó gần giáp ranh với Singapore và Malaysia. Thì chúng ta cũng nhìn thấy cái thái độ của dân chúng thì nơi nào cũng vậy. Người ta thấy cái hoàn cảnh khó khăn của người đồng loại thì người ta cứu giúp. Nhưng mà đứng về phương diện chính thức thì ba cái chính phủ Malaysia, Thái Lan và Indonesia hiện bây giờ vẫn áp dụng một chính sách kéo tàu ra ngoài khơi như họ đã làm cách đây gần 40 năm đối với thuyền nhân Việt Nam. Tại sao họ làm như vậy? Thì nó có nhiều lý do. Thứ nhất là vì lý do nó trở thành cái gánh nặng của các quốc gia này. Thí dụ như Thủ tướng Malaysia cũng như là Phó Thủ tướng Malaysia, ông Yassin hay là ông Razak đều cảnh báo là Miến Điện phải có cái biện pháp giải quyết cái vấn đề tận gốc, tận rễ, tạo điều kiện để cho cái tập thể người sắc tộc Rohingya có thể có công ăn việc làm, bớt đi cái phần kỳ thị để họ có thể không cảm thấy như họ đang bị tù tội. Nhưng mà cái vấn đề đó là cái vấn đề dễ nói hơn làm, là tại vì cái chính trị tại Miến Điện nó rất là phức tạp. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là không làm được. Chỉ cái vấn đề khó khăn là trong tổ chức ASEAN, họ theo đuổi từ trước tới nay một cái nguyên tắc gọi là nguyên tắc không can thiệp vào vấn đề nội bộ. Đó là một trong những lý do mà tại sao cho tới giờ phút này, các chính phủ, ngoại trừ chính phủ Malaysia, thì ít khi lên tiếng chỉ trích Miến Điện hay là đòi tới Miến Điện phải thay đổi chính sách. Chỉ có Malaysia là bây giờ mới nói rằng cái vấn đề Rohingya nó trở thành một cái gánh nặng cho Malaysia, và lý do đó Kuala Lumpur làm áp lực với Miến Điện để Miến Điện thay đổi chính sách. Nhưng mà cái đó là một cái sự kiện cũng vì quyền lợi của Malaysia mà thôi, chứ không phải là vì quyền lợi của cái tập thể người Rohingya. Điểm thứ hai đó là cái cộng đồng thế giới, hay là nói cái cộng đồng gần gũi nhất là cộng đồng tại châu Á Thái Bình Dương, kể cả Úc để lại, thì hoàn toàn có một cái thái độ rất là thờ ơ. Nước Úc là một nước rất giàu so với các nước khác tại Đông Nam Á. Nhưng mà viện trợ vài triệu đô la thì thật sự nó không thấm tháp gì cả. Cái thái độ của nước Úc năm 75, cái thái độ của nước Úc năm 2015 nó như là trắng với đen. Ông Tony Abbott, thủ tướng của Úc hiện nay, là người đã từng áp dụng cái chính sách rất mạnh mẽ kéo tàu của thường dân tầm trú ra khỏi vùng biển của Australia. Cho nên cũng vì lý do đó mà ông không hề lên tiếng chỉ trích, và ông nói là ông sẽ không bao giờ chỉ trích các chính phủ tại Thái Lan, tại Malaysia và tại Indonesia đã thực hiện một chính sách mà chính ông đã làm. Cái vấn đề mà cứu vớt được 3.000 đó, nó là một cái hành động nhân đạo rất là đáng khen. Nhưng mà ngược lại đó, cái chính sách kéo tàu ra khỏi vùng biển của các nước, nó đã làm cho hàng ngàn người khác, hàng ngàn người tị nạn khác, hàng ngàn người Rohingya khác đang lên đên trên biển cả, thiếu ăn, thiếu nước, thiếu uống, và có cái nguy cơ sẽ chết đói, chết khát trong vòng 1-2 tuần lễ sắp tới. Và đó là một cái thảm trạng rất là cấp bách, hết sức là thương tâm của cái tập thể người này. Rồi các tổ chức quốc tế thì làm gì? Các tổ chức quốc tế như là Human Rights Watch hay là Amnesty International đều lên tiếng kêu gọi cứu trợ. Nhưng mà đặc biệt đó, là phủ cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng chỉ trích cái biện pháp mạnh là kéo tàu ra khỏi hai phận, và đồng thời cũng chỉ trích hay là yêu cầu Miến Điện phải có chính sách thích hợp. Nhưng mà ngược lại thì phủ cao quỹ tị nạn Liên Hợp Quốc cũng không có những cái biện pháp gì cụ thể, và cộng đồng thế giới thì hoàn toàn im lặng. Mà chúng ta cũng nên nhớ rằng cái vấn đề thuyền nhân tầm trú, cái thảm trạng thuyền nhân tầm trú tại Đông Nam Á thực sự nó lớn, thực sự nó khẩn cấp. Nhưng mà so với cái thảm trạng của thuyền nhân tầm trú ở Bắc Phi đi qua Địa Trung Hải để vào miền Nam của châu Âu, thì cái vấn đề tại châu Á nó không có lớn bằng, nó không có tạo được một cái sự xúc động trong quần chúng như là tại châu Âu. Cái thảm trạng thuyền nhân tại Địa Trung Hải nó đã làm một phần nào lu mờ đi thảm trạng thuyền nhân tại Đông Nam Á. Cho nên nếu chúng ta nhìn chung tất cả những yếu tố đó gặp lại, thì quá thật là những người tầm trú thuộc sắc tộc Rohingya hay là những người tầm trú từ Bangladesh đang bị bỏ quên. Mà khi sau khi nói như vậy rồi thì tôi cũng không có thể nói là tất cả mọi người lên tàu vượt biên đều là người tị nạn. Nhưng mà nhìn một cách khách quan và trong cái tổng thể của tình trạng kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo tại Miến Điện, thì chúng ta thấy rằng có lẽ đa số những người Rohingya là có thể được coi là người tị nạn theo định nghĩa của Công ước Tị nạn 1951 của Liên Hợp Quốc. Nói một cách tổng quát như vậy, nhưng mà không thể áp dụng cho nhiều người từ Bangladesh, tại vì những người từ Bangladesh có lẽ như ở trong một tình trạng khác hơn, nhiều vì lý do kinh tế hơn là lý do chính trị. Cho nên cũng vì lý do đó mà cái vấn đề người tị nạn lên đến trên biển cả, nó đòi hỏi một cái giải pháp cấp bách, và nó đòi hỏi một cái giải pháp tương đối trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn, và đặc biệt là trong dài hạn, để làm thế nào để có thể giải quyết được cái vấn đề này. Thì cái đó chỉ có sự hợp tác quốc tế của các nước, mà đó là trách nhiệm chung của các nước tại Đông Nam Á, của Úc để lại, đó cũng là trách nhiệm chung của toàn thế giới thôi anh.
Ngày thứ hai vừa qua, đích thân Bộ trưởng Bộ Thông tin của Miến Điện cũng công nhận là thấu hiểu được cái mối lo ngại của cộng đồng quốc tế về cái tình trạng của thuyền nhân. Thưa anh, từ mấy năm nay Liên Hiệp Quốc phải lên tiếng cho rằng sắc tộc Rohingya bị đàn áp thê thảm nhất thế giới hiện nay. Nhưng vì sao cái hiện tượng thuyền nhân lại xuất hiện trong những ngày gần đây? Hiện tượng này cho phép giới quan sát có thể nhìn ra được một cái giải pháp khả thi nào cho sắc tộc Rohingya nói chung và cho cái tệ nạn thuyền nhân nói riêng, thưa anh?
Người Rohingya mà ở Miến Điện đó thì họ có cái sự lựa chọn. Một số người Rohingya cũng đã vượt thoát bằng đường bộ, Chúng ta biết rằng tại Malaya chẳng hạn, hiện nay có khoảng 150.000 người gọi là tạm trú, mà trong số này đã có 45.000 người thuộc nguồn gốc Rohingya rồi. Thì thực sự cái hiện tượng này nó không phải là ngay từ thời điểm này nó mới có. Nó chỉ tầm vóc nó cao hơn, nó nhiều hơn mà thôi. Chẳng hạn như vào 3 tháng đầu tiên của năm 2014 thì nó cũng đã có mười mấy ngàn người Rohingya và Bangladesh vượt biển. Và năm nay cũng trong cái thời điểm 3 tháng đầu năm 2015 thì con số nó tăng lên gấp đôi, tức là 25.000 người. Cái vấn đề Rohingya nó đã có từ rất nhiều thập niên nay. Mà Miến Điện từ trước đến nay thì vẫn có chính sách đàn áp, mà như tôi nói lúc nãy là tại vì ASEAN có cái chính sách gọi là không can thiệp vào vấn đề nội bộ của các thành viên. Cho nên cái vấn đề này hầu như bị bỏ quên cho đến khi cái tập thể đông đảo người Rohingya liều chết để có thể vượt thoát được cái chế độ hà khắc, thì lúc bây giờ công luận thế giới mới bắt đầu chú ý. Cái vấn đề là cái giải pháp đặt ra thì phải làm thế nào, thì các quốc gia có quan tâm nhiều nhất là Malaysia, Thái Lan và Indonesia thì cũng đã dự trù của hai buổi họp. Cái buổi họp đã xảy ra vào ngày thứ tư giữa ba bộ trưởng Malaysia, Indonesia và Thái Lan để thảo luận về cái vấn đề đối phó của ba nước này với cái thảm trạng thuyền nhân, và nhất là cái nguy cơ mà cái thảm trạng thuyền nhân này trở thành cái gánh nặng cho mỗi trong ba số quốc gia này. Tuy nhiên một cái buổi họp khác cũng không kém phần quan trọng, mà có lẽ quan trọng hơn về cái phương diện dài hạn, là cái đề nghị họp của Thái Lan vào ngày 29 tháng 5 để thảo luận vấn đề này. Nhưng mà giới quan sát thì cho rằng nếu cái cuộc họp tại Bangkok vào ngày 29 tháng 5 mà chú tâm nhiều về cái vấn đề sử dụng biện pháp thi hành luật pháp và chống đối cái nạn buôn người, thì điều đó không có nghĩa là cái kết quả nó sẽ có thể giải quyết được. Nói như vậy không có nghĩa là cái vấn nạn buôn người hoặc là cái vấn đề tham nhũng nó không phải là vấn đề quan trọng trong cái thảm trạng thuyền nhân. Thật sự nó rất là quan trọng. Nhưng mà cái đó là chỉ giải quyết cái ngọn, giải quyết cái hậu quả mà không giải quyết được cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân là khi nào mà Miến Điện thay đổi chính sách, khi nào mà Miến Điện đối xử người sắc tộc Rohingya theo Hồi giáo một cách công bằng như là cộng đồng chính mạch tại Miến Điện, thì lúc bây giờ mai ra cái vấn đề thuyền nhân tạm trú của người Rohingya có thể được giải quyết. Đấy là một biện pháp lâu dài. Nhưng mà trong cái ngắn hạn đó, thì có lẽ ba cái quốc gia Thái Lan, Malaysia và Indonesia cần cái sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là cái sự giúp đỡ từ phía Úc đại lại, để có thể có được những cái giải pháp tạm thời. Thứ nhất là cái vấn đề khẩn cấp là làm thế nào để cho khoảng mấy ngàn người đang lên trên đường biển cả hiện nay có thể được cứu vớt một cách an toàn. Cái đó là giải pháp tức thời. Rồi cái giải pháp trung hạn và dài hạn thì phải có cái sự tham dự của cộng đồng quốc tế. Tại vì tôi không nghĩ rằng ba nước Thái Lan, Malaysia và Indonesia, mặc dù họ có thiện chí đi nữa, cũng không giải quyết được vấn đề. Và tất nhiên là bây giờ thì họ không có thiện chí, theo nghĩa là họ sợ nó trở thành nỗi gánh nặng của họ, cho nên vì lý do đó mà cái trọng tâm của chính sách của họ là nhằm vào cái việc xô đẩy người tạm trú ra khỏi cái vùng trách nhiệm của họ hơn là giải quyết cái vấn đề. Nói theo cái ngôn từ của ông Phil Robertson, giám đốc Á Châu của tổ chức Human Rights Watch, thì rõ ràng là cái nước này đang chơi một cái trò bing bong, thảy những cái quả bóng từ nơi này qua nơi khác và không ai nhận trách nhiệm cả. Và cái đó là một cái sự vô cảm và vô nhân đạo đối với một cái vấn đề mà đáng lẽ mọi quốc gia, mọi chính khách trên thế giới đều phải có những cái đóng góp cụ thể. Thì việc đầu tiên mà các quốc gia ASEAN như là Thái Lan, Malaysia và Indonesia phải làm thế nào để phá vỡ được cái nguyên tắc gọi là không can thiệp, tại vì nó ảnh hưởng tới nhiều nước khác. Tất nhiên là trong nội bộ ASEAN, 10 nước quốc gia ASEAN thì phải đóng cửa và báo nhau, tức là làm thế nào để giải quyết trong nội bộ. Nhưng mà nếu không giải quyết được trong nội bộ đó thì cái vấn đề nó sẽ trở thành quốc tế hóa và nó được giải quyết ở một cấp cao hơn. Cho tới giờ phút này, tổ chức ASEAN với tư cách là một tổ chức của 10 quốc gia thành viên vẫn chưa lên tiếng một cách chính thức làm áp lực hay là tạo sức ép đối với nhà cầm quyền của Tổng thống Thein Sein để có sự thay đổi chính sách giải quyết được một phần nào cái vấn đề sắc tộc trong cái xã hội của Miến Điện.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang.
Vừa rồi là mục tiêu điểm thời sự do Tú Anh phụ trách. Trong chương trình ngày mai, sau phần tin thời sự và một điểm báo, Thanh Hà sẽ dành phần tạp chí văn hóa để nói về Cannes. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur www.rfi.fr.